Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ bảy lúc 7:30 trên Vietnamese Dallas Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, có một em bé nọ tên là Mai, mới 3 tuổi, nhưng em kể như là chủ trong gia đình. Cha mẹ em lúc nào cũng tất bật lăng xăng để chiều theo những đòi hỏi của em. Một buổi tối nọ, mẹ em dọn cơm ra bàn và bảo các con vào ăn. Hai đứa con lớn vâng lời, nhưng bé Mai không chịu vào, bảo là muốn xem tivi. Mẹ em chờ mãi không thấy con vào, sợ con bỏ ăn sẽ gầy ốm không lớn, nên bà đem cơm ra phòng khách đút cho con. Bé Mai nuốt một cách ngao ngán, mắt thì cứ dán vào tivi dù chẳng hiểu gì. Ăn được vài muỗng, Mai xua tay, che miệng, bảo là no rồi, không muốn ăn nữa. Khi mẹ ép ăn thêm một muỗng cuối cùng, bé Mai gào lên khóc, khiến mẹ em vội vàng xin lỗi rồi đứng lên đem chén cơm vào bếp. Bà trở lại bàn, ngồi ăn với hai đứa anh của Mai. Sau đó bà rửa chén, dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bé Mai vào bếp nói, "Mẹ ơi, con muốn ăn cơm." Bà mẹ nghe con đòi ăn mừng quá, liền ngưng công việc lấy cơm cho con. Khi bà để chén cơm lên bàn, bé Mai đến nhìn và hỏi, "Cái này là cơm của con hồi nãy phải không?" Bà mẹ nói, "Không, cơm này mẹ mới lấy trong nồi cho nóng." Thế là đứa bé nổi giận, gào lên, "Con muốn cơm của con không muốn cơm khác." Bà mẹ sững sờ, không biết phản ứng làm sao. Nhưng bà cố kiên nhẫn, vừa dỗ vừa giải thích là cơm này ngon hơn. Nhưng bé Mai lại khóc to lên, nhất định đòi chén cơm lúc nãy. Bà mẹ đã đổ chén cơm đó nên không lấy ở đâu được nữa. Bà đành xin lỗi con và chờ cho con hết giận. Bé Mai tiếp tục gào khóc. Khoảng 15 phút sau thì thôi, vì không còn sức để khóc nữa. Rồi bé ngã ra ghế ngủ. Bà mẹ thấy vậy, bế con vào giường. Đến nửa khuya, vì đói, bé Mai thức dậy đòi ăn. Mẹ em phải dậy vào bếp lấy cơm cho con. Thưa quý vị, trường hợp cha mẹ sợ con như vừa kể, không chỉ xảy ra trong một vài gia đình, nhưng rất nhiều gia đình, dưới những hình thức khác nhau. Vì sợ con, cha mẹ sẵn sàng chiều con, lắm khi chiều những chuyện rất là vô lý. Kết quả là cha mẹ mỏi mệt, người chung quanh ngao ngán, và những đứa con đó lớn lên không biết tôn trọng một thẩm quyền nào cả. Câu mà các bậc cha mẹ ngày nay thường than là: "Sao bây giờ nuôi con khó quá, không như bên Việt Nam ngày trước." Thật vậy, ngày nay mỗi gia đình chỉ có 2-3 đứa con, mà sao vất vả quá, không như các cụ chúng ta ngày trước. 9-10 đứa con mà nuôi một cách dễ dàng, không phải nhức đầu, lo lắng như chúng ta bây giờ. Chúng ta còn thấy rằng, ngày trước con sợ cha mẹ, bây giờ thì hầu như cha mẹ sợ con. Ngày nay có nhiều cha mẹ rất sợ con. Sợ con buồn, con giận, sợ con không thương, không muốn ở gần. Rồi một ngày kia cha mẹ sẽ phải sống trong cô đơn. Cha mẹ sợ con là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình, dù con trong tuổi thiếu niên hay chỉ mới vài 3 tuổi. Tại sao ngày nay nhiều cha mẹ sợ con, còn con cái thì không kính sợ cha mẹ? Có nhiều lý do đưa đến sự đảo ngược đó. Trước hết, khi đời sống bình an, vật chất đầy đủ, nhu cầu chính yếu của con người không phải là tranh đấu để sống còn, để có miếng cơm manh áo, mà chúng ta và con em chúng ta có những nhu cầu khác phức tạp hơn. Chúng ta muốn được chấp nhận, được yêu thương, chiều chuộng. Chúng ta muốn hơn người khác, muốn có những điều mà mình mơ ước. Chúng ta muốn có quyền, muốn điều khiển người khác, muốn cái tôi của mình được tôn trọng, được chú ý, vân vân. Trong xã hội này, chúng ta không lo thiếu cơm ăn áo mặc, không thiếu những tiện nghi trong đời sống. Nhưng vì những đòi hỏi phức tạp đó mà việc nuôi dạy con thật là khó khăn, đến nỗi nhiều gia đình không dám có đứa con thứ hai. Một lý do khác khiến cha mẹ thường chiều con, lắm khi đến nỗi như là sợ con, là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Hầu hết cha mẹ ngày nay đi làm suốt ngày, chỉ ở gần con vài tiếng đồng hồ buổi tối, chỉ gặp con vài tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Trong những giờ phút quý báu và ngắn ngủi đó, chúng ta không muốn nói hay làm điều gì phật ý con, sợ con có ấn tượng không tốt về cha mẹ. Ngoài ra, những lúc ở gần con, cha mẹ cũng quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức lực và ý chí để uốn nắn hay sửa dạy con. Con em chúng ta rất khôn ngoan và bén nhạy. Các em biết cha mẹ áy náy vì không có thì giờ cho các em. Tội nghiệp các em vì biết các em thiếu tình thương của cha mẹ. Biết cha mẹ thương và muốn chiều cho mình vui, nên các em luôn luôn vòi vĩnh điều này điều kia. Như vậy, làm sao để cha mẹ có lại thẩm quyền trên con cái? Thưa quý vị, chúng tôi xin đề nghị ba điều sau đây. Điều thứ nhất, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có thẩm quyền trên con. Đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Điều thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái rõ ràng ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, chúng ta cần sắp xếp lại đời sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Trước hết, cha mẹ có thẩm quyền trên con cái. Để con cái kính sợ và tôn trọng cha mẹ thay vì cha mẹ phải sợ con, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có quyền trên con cái. Thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa ban cho chúng ta quyền nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Vì thế, con cái phải vâng lời và tôn kính cha mẹ. Cha mẹ cần phải sử dụng thẩm quyền của mình. Kinh Thánh dạy, hỡi kẻ làm con phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Con cái nhiều khi không kính sợ cha mẹ, vì cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình. Các em không biết là các em phải vâng lời cha mẹ. Nói về đặt giới hạn rõ ràng giữa cha mẹ và con cái ngay từ khi con còn nhỏ. Khi con còn nhỏ, cha mẹ cần cho con thấy sự phân biệt giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta vẫn trò chuyện, chơi đùa với con. Nhưng trong khi vui đùa, con cái phải kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra sàn nhà làm ngựa cho con cởi. Nhưng nếu con vừa cởi vừa đánh lên đầu bố là không được. Như thế là vô lễ. Con cái có thể nói lên ý kiến của mình, nhưng phải nói một cách lễ độ. Chúng ta đừng làm ngơ khi con có những hành động, lời nói hay thái độ vô lễ. Khi các em biểu lộ thái độ vô lễ với cha mẹ lần thứ nhất, chúng ta phải sửa dạy ngay. Chúng ta không nhất thiết phải đánh đòn con, nhưng cần nghiêm nghị nói cho con biết như thế là không được, không thể chấp nhận. Có người ngại rằng nếu sửa lỗi con hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ với con cái, các em sẽ cho là cha mẹ nghiêm khắc, sẽ không thích và không thương cha mẹ. Có người thì nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, phải hạ mình xuống ngang hàng với con để đôi bên không có sự ngăn cách. Thưa quý vị, triết lý này mới nghe thấy như đúng mà không đúng. Thật ra, cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau. Cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Cha mẹ cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, làm con tổn thương. Nhưng con thì phải tôn trọng cha mẹ. Khi con cái bước quá giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ phải ngăn chặn và sửa lại ngay. Khi những em còn bé có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ thường không sửa phạt vì nghĩ rằng các em chưa biết gì, hoặc là thấy các em làm như thế ngây ngô dễ thương. Đây là điều vô cùng tai hại. Đề nghị thứ ba, chúng ta cần sửa đổi lối sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Nhiều bậc phụ huynh biết rằng mình có quyền trên con cái và cần phải sử dụng quyền đó để dạy con. Cũng biết rằng mình phải đặt giới hạn rõ ràng từ khi con còn nhỏ. Chúng ta biết tất cả những điều đó, nhưng không áp dụng được vì quá bận rộn, không có thì giờ ở bên con. Khi chúng ta chỉ ở bên con một vài giờ trước khi con đi ngủ, đi học, trước khi chúng ta đi làm, thì chúng ta thường không muốn sửa dạy hay sai bảo, mà chỉ muốn nói hay làm gì cho con vui. Thưa quý vị, nếu muốn việc dạy con có kết quả, và nếu muốn khi con đến tuổi thiếu niên, con không lánh xa cha mẹ, chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Nếu con cái là quan trọng nhất trong đời, chúng ta phải bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con. Chúng ta không những làm cho con vui, nhưng cần dành thì giờ ở bên con, trò chuyện, chơi đùa với con, dạy con điều hay lẽ phải. Nhất là với những đứa con còn quấn quýt bên chân bố mẹ. Thưa quý vị, những thì giờ chúng ta hy sinh để ở bên cạnh con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể dành cho con. Và khi lớn lên, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tiếp tục những câu chuyện phúc âm trong mùa chay. Hôm nay kính mời quý vị nghe câu chuyện sau đây. Câu chuyện này đã được Chúa Giêsu truyền lệnh rằng bất kỳ nơi nào phúc âm của Chúa được truyền rao, thì câu chuyện này cũng phải được nhắc lại để nhớ đến nhân vật trong câu chuyện. Câu chuyện được ghi lại trong phúc âm Mác như sau. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: "Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơn nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn." Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác cho ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Đó là câu chuyện một người sức dầu cho Chúa Giê-xu trước lúc chịu chết, được ghi trong Phúc âm Mác. Phúc âm Giăng ghi lại câu chuyện tương tự và cho biết người sức dầu cho Chúa chính là Mary, em của ông Lazarơ, người đã được Chúa kêu sống lại. Dù đây là phụ nữ vô danh hay là bà Mary, câu chuyện này có rất nhiều điều cho chúng ta học hỏi. Một lần nữa chúng ta thấy thời điểm lễ vượt qua trong câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra 2 ngày trước lễ vượt qua. Lễ vượt qua, như đã nói, là lễ kỷ niệm ngày người Do Thái được giải phóng khỏi Ai Cập, và hình ảnh con chiên bị giết trong ngày lễ này là biểu tượng cho cái chết của Chúa Giê-xu vì tội của nhân loại. Trong khung thời gian đó, giới lãnh đạo Do Thái giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi. Giới lãnh đạo Do Thái giáo muốn giết Chúa vì Chúa Giê-xu đã vạch trần tội lỗi của họ, và họ sợ uy thế cũng như quyền lợi của họ sẽ bị mất. Ganh tị, tham lam, kiêu ngạo vì vậy là nguyên nhân đưa đến chỗ giết người. Họ muốn giết Chúa Giê-xu chỉ vì những điều đó. Chúng ta lên án những kẻ sát nhân, nhưng cũng cần nhớ rằng mầm mống của tội lỗi phát xuất từ những ganh tị, tham lam và kiêu ngạo trong con người. Nếu không được kiểm soát, những ganh tị hay tham muốn nho nhỏ đó sẽ đưa đến những trọng tội. Thánh Kinh dạy, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của nhân loại, nhưng nguyên nhân đưa đến cái chết phát xuất từ lòng ganh tị, tham muốn và kiêu ngạo của giới mệnh danh là lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đây thật là một cảnh cáo nghiêm trọng cho mỗi chúng ta. Đối chiếu với lòng ganh ghét của giới lãnh đạo tôn giáo, chúng ta thấy hình ảnh yêu thương, hy sinh và tận hiến của một phụ nữ vô danh, hay ta có thể gọi đó là bà Mary. Bà Mary đã làm gì? Thánh Kinh ghi, Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật, rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Lễ vật mà bà Mary dâng cho Chúa Giê-xu là một thứ hương liệu quý giá, đó là dầu cam tòng thật. Và bình đựng dầu cũng là một vật quý nữa, vì đó là một cái bình bằng ngọc. Theo cái nhìn thông thường của con người, đập bể một cái bình bằng ngọc với dầu cam tòng thật và đổ dầu đó ra trên đầu, thật là một sự phí phạm. Và đó cũng là phản ứng của mọi người lúc bấy giờ, đặc biệt là phản ứng của Giuđa là người sẽ phản Chúa. Ông nói, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Denier là đơn vị tiền tệ lúc bấy giờ, tương đương với lương công nhật của một người. 300 denier vì vậy gần bằng tiền lương một năm của một người. Bình dầu thơm này vì vậy là một món quà thật quý. Phản ứng của ông Giuđa thật ra không phải vì lòng thương người, nhưng là vì dụng tâm muốn lấy cắp, vì ông chính là người giữ tiền của nhóm. Thánh Kinh cho biết, người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Con người chúng ta dễ có thái độ chỉ trích người khác, nhưng lắm khi chính chúng ta lại có những tâm địa xấu mà chúng ta không biết. Động cơ thúc đẩy lời nói và hành động của chúng ta, đó mới là điều quan trọng. Khi chúng ta lên tiếng chỉ trích hay phê phán người khác, chúng ta cần phải nhìn vào chính mình trước để không mắc phải lỗi lầm của những người đạo đức giả. Trọng tâm của câu chuyện thật ra không phải là lời chỉ trích phê bình của người khác mà là lời khen tặng của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nói 3 điều về hành động của bà Mary. Trước hết Chúa nói, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Việc tốt Chúa Giê-xu nói đó là bà Mary đã xức xác trước cho Chúa Giê-xu. Người Do Thái lúc bấy giờ không chôn người chết trong lòng đất, nhưng đặt xác trong những hang đá, và trước khi đặt vào đó, người ta thường dùng hương liệu để ướp xác. mặc dù bà Marie không biết trước về cái chết của Chúa. Hành động tận hiến của bà đã nói lên lòng yêu kính Chúa. Và Chúa Giê-xu cho thấy bà đã làm một việc đúng vì đã dâng hương liệu cho Chúa lúc Chúa còn sống. Phúc âm Giăng cho biết, khi Chúa đã chết, ông Nicodem đã đem đến 100 cân hương liệu để ướp xác Chúa. Dĩ nhiên cũng là để bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Nhưng chúng ta thấy rõ, hương liệu dâng cho Chúa lúc còn sống có giá trị hơn nhiều. Điểm thứ nhì Chúa Giê-xu nói là, các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Chúa Giê-xu không phải là không đồng ý với lý luận giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhưng Chúa cho thấy rằng yếu tố dịp tiện quan trọng hơn. Người lúc đó có thể giúp kẻ nghèo lúc nào cũng được, nhưng dịp tiện để dâng hiến thích hợp trước lúc Chúa chết chính là lúc này, không còn một dịp nào khác. Nhiều người trong chúng ta cũng đã bỏ qua những dịp tiện quý báu tương tự trong đời sống, khi chúng ta viện những lý lẽ này nọ mà không đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa. Và thứ ba, Chúa Giê-xu nói, người đã làm điều mình có thể làm được, đã xuất xác cho ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Câu chuyện quý vị nghe hôm nay là để làm thành lời phán của Chúa Giê-xu. Nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bà Marie đã làm điều bà có thể làm, dâng hiến những gì quý nhất và đúng lúc cho Chúa. Bà đã không bỏ lỡ dịp tiện, và ngày nay tên bà được nhắc đến và chúng ta học được bài học tận hiến và không bỏ lỡ cơ hội. Mùa chay này chính là khoảng thời gian để chúng ta xét lại tâm hồn và tìm đến những giá trị cao quý, không bỏ lỡ dịp tiện. Quý vị sẽ làm gì để dâng cho Chúa trong lúc dịp tiện vẫn còn? Chần chừ chẳng những sẽ khiến chúng ta ân hận trong đời này, nhưng có thể sẽ phải ân hận suốt cả cõi vĩnh hằng.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 499. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 499. Nghe trên Vietnamese Dallas Radio, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Thanh Khiết, điện thoại 817-507-5195, 507-5195, hoặc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 7:30 trên làn sóng thường lệ của Vietnamese Dallas Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.